Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 10 tháng 7 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhật Bản bầu cử thượng viện. Đảng Lao động Đối lập thừa nhận thua cuộc bầu cử toàn quốc ở Australia. Nhà hoạt động Camp Lee bị bắn chết ở thủ đô Phnom Penh và tiếp tục biểu tình phản đối hành động tàn bạo của cảnh sát ở Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học. Trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cử tri Nhật Bản hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn một nửa số đại biểu của tham nghị viện, tức là thượng viện ít quyền lực hơn của quốc hội nước này. Liên minh đương quyền của Thủ tướng Shinzo Abe theo trong đời sẽ giành chiến thắng bất chấp những hoài nghi của cử tri về các chính sách kinh tế và ý định của ông Abe thay thế điều khoản từ bỏ quyền phát động chiến tranh trong hiến pháp hậu chiến tranh thế giới thứ hai của Nhật Bản. Ông Abe nêu rõ trong cuộc vận động tranh cử rằng chưa đủ thời gian để người dân cảm nhận được kết quả của chính sách tiền tệ của ông, được mệnh danh là Abenomics. Ông Abe hôm thứ Bảy phát biểu tại Tokyo rằng Abenomics chưa bao giờ thất bại nhưng mới chỉ thực hiện được nửa đường. Việc mà tất cả chúng ta phải làm là thúc đẩy chính sách này một cách mạnh mẽ và vững vàng. Các nhà phê bình nói rằng bất chấp sự bất mãn đối với các chính sách tài chánh bảo thủ Abenomics, phe đối lập vẫn không có khả năng đưa các chính sách thuyết phục để thay thế. Các nhà phân tích nói rằng nếu ông Abe giành được 2/3 số ghế trở lên trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, ông sẽ có điều kiện sửa đổi hiến pháp chủ hòa hậu chiến tranh của Nhật Bản lần đầu tiên. Tuy nhiên, cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cho việc này và nhiều người dân Nhật Bản vẫn ủng hộ chủ trương của hiến pháp hòa bình. Một số người Nhật đồng ý với ông Abe rằng cần phải sửa đổi hiến pháp vì lo sợ về khủng bố đang ngày càng tăng cùng với nỗi lo về một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và sự hung hãn của quân đội Trung Quốc. Cuộc đầu phiếu hôm nay là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi tuổi được đi bầu hạ từ 20 xuống còn 18 tuổi. Nhật Bản không xác định được số người thực sự đi bỏ phiếu trong tổng số hơn 2 triệu cử tri mới có quyền đi bầu và họ sẽ bầu cho ai. Đảng Lao động Đối lập của Australia hôm Chủ nhật đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử toàn quốc, 8 ngày sau khi cuộc đầu phiếu kết thúc. Thủ lãnh đảng lao động ông Bill Shorten nói rằng ông tin rằng Thủ tướng Malcolm Turnbull và chính phủ liên minh của ông sẽ giành đủ số ghế để tiếp tục quyền hành. Ông Shorten cho biết ông đã gọi điện chúc mừng ông Turnbull. Ông Turnbull sau đó nói rằng liên minh bảo thủ của ông sẽ tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ 3 năm lần thứ hai. Tuy nhiên trong lúc phiếu vẫn còn đang được kiểm, hiện chưa rõ liệu liên minh của ông Turnbull có giành đủ số ghế để thành lập chính phủ đa số hay không, hay buộc phải liên minh với các nhà lập pháp của các đảng độc lập và thiểu số để thành lập một chính phủ thiểu số. Các đảng cần phải chiếm được ít nhất là 76 trong tổng số 150 ghế ở Hạ viện thì mới thành lập được chính phủ đa số. Do việc đi bỏ phiếu là bắt buộc tại Australia, nhiều cử tri đến phòng phiếu hôm thứ Bảy tuần trước để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử liên bang. Cuộc bầu cử lần này có sự tham gia của một số đảng nhỏ, trong đó có một ứng cử viên của đảng Xanh và những đảng độc lập. Mặc dù biến đổi khí hậu, di dân và giáo dục là những đề tài then chốt trong các cuộc vận động tranh cử, kinh tế dường như là yếu tố quyết định của kết quả bầu cử. Việc Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu đã gây ra sao động tại Australia và các thủ lãnh chính trị đặt vấn đề an ninh kinh tế làm trọng tâm của các cuộc vận động tranh cử. Nhà hoạt động chính trị và là nhà bình luận nổi tiếng ở Campuchia, ông Camp Lee bị bắn chết giữa ban ngày trong lúc đang ngồi trong một tiệm cà phê tại một cây xăng ở Phnom Penh hôm Chủ nhật. Nhân vật được công chúng biết đến này thường thẳng thắn chỉ trích chính phủ. Ông là người sáng lập đảng Dân Chủ từ gốc. Việc ông Lee bị sát hại càng khiến công chúng căm phẫn chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Một đám đông lớn người biểu tình tại hiện trường vụ án tin rằng đây là hành động mới nhất trong làn sóng hăm dọa của chính phủ đối với các chính trị gia đối lập và xã hội dân sự trước cuộc bầu cử vào năm tới. Một nhân chứng yêu cầu các phóng viên giấu tên cho biết hai người đàn ông bước vào cửa hàng nơi ông Lee đang uống cà phê, nổ súng bắn mấy phát vào đầu của ông Lee. Người phát ngôn của cảnh sát, ông Kurt Chantarit, nói rằng nghi can bị bắt nói là hắn bắn ông Lee vì một khoản tiền nợ. Tên của nghi can không được tiết lộ. Ông Chantarit nói nghi can lại khai rằng hắn đã mất đi một phần đất đai vì ông Kem Lee không trả khoản nợ $3,000, nhưng chúng tôi không tin hắn và tiếp tục điều tra. Thi thể của ông Lee vẫn nằm trong vũng máu nhiều giờ tại tiệm cà phê vì người biểu tình không cho cảnh sát mang xác của ông đi. Cuối cùng xác ông Lee được đưa đi về hướng chùa Wat Chat. Ông Luon Sovat, một nhà sư nổi tiếng tranh đấu cho nhân quyền mà bản thân ông cũng thường xuyên bị đe dọa, nói rằng ông Lee trước đó đã lớn tiếng chỉ trích về vụ tài sản và mạng lưới làm ăn quy mô lớn của ông Hun Sen, bị báo Global Witness moi ra. Trong vài tháng qua, chính phủ đã bắt bớ hàng loạt nhân vật đối lập và những người lớn tiếng chỉ trích. Chính quyền cũng thường xuyên đe dọa truyền thông và mở cuộc đàn áp có kế hoạch nhắm vào phó thủ lãnh của đảng Cứu quốc Campuchia đối lập, ông Kem Sokha. Cử tri Campuchia sẽ bầu cử cấp địa phương vào năm tới và bầu cử toàn quốc vào năm sau đó.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các cuộc biểu tình phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đối với người da đen tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Mỹ vào chiều tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Các cuộc biểu tình mấy ngày qua khởi sự từ các vụ cảnh sát bắn chết hai người da đen hồi tuần trước, một ở Louisiana và một ở Minnesota. Hôm thứ Bảy ở Baton Rouge, thuộc bang Louisiana, ông DeRay Casson, một thành viên của phong trào vấn đề mạng sống người da đen và là một trong các nhà sáng lập phong trào Zero, bị giới hữu trách bắt trong lúc đang phát hình trực tiếp cuộc biểu tình chống cảnh sát bắn chết người ở Sterling. Ông Brittany Pragnet, một trong các nhà sáng lập phong trào Zero, nói với báo Washington Post rằng họ rõ ràng nhắm mục tiêu vào ông ấy. Cảnh sát Baton Rouge nói rằng họ chỉ bắt những người nào bước xuống lòng đường thay vì cứ ở trên lề đường. Nhật báo The Advocate ở Baton Rouge nói rằng khi người biểu tình liều bước xuống lòng đường và đôi lúc thậm chí hình như chưa bước xuống lòng đường được nữa, cảnh sát đã nhanh chóng bắt họ. Trước đó trong ngày thứ Bảy, tờ The Advocate loan tin rằng khoảng 500 người tuần hành từ tòa thị chính qua trung tâm thành phố Baton Rouge, phần lớn giữ im lặng và giơ nắm đấm lên trời để tưởng nhớ ông Orton Sterling, một người bị cảnh sát bắn chết hôm thứ Ba, để lại 5 đứa con. Tại những nơi khác ở Baton Rouge, những người biểu tình tổ chức buổi canh thức bên ngoài một cửa hàng tạp hóa nơi ông Sterling bị sát hại. Một phụ nữ cầm tấm bảng với dòng chữ "Tôi không thể bình tĩnh được, tôi có một đứa con trai da đen". Tại Minnesota, người biểu tình đã chặn một sao lộ chính gần nơi ông Philando Castile bị cảnh sát bắn chết hôm thứ Tư. Tại San Francisco hôm thứ Bảy, tuần tra sao lộ California đã chặn đường vào cầu Bay Bridge ít nhất 2 lần khi những người biểu tình chiếm đường dẫn vào sao lộ khiến xe cộ phải đổi hướng đi. Biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố khác, trong đó có Washington, New York, San Francisco, Nashville và Indianapolis. Một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối sự tàn bạo của cảnh sát hôm thứ Năm ở thành phố Dallas, bang Texas, đã chuyển thành bạo động khi một tay súng bắn vào cảnh sát đang giữ trật tự trước đám đông, bắn chết 5 cảnh sát viên và làm bị thương 7 cảnh sát viên. Các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay nghi can đã chết trong vụ tấn công nhắm vào các cảnh sát viên ở thành phố Dallas, bang Texas, là một cựu binh của lục quân Mỹ từng phục vụ tại Afghanistan. Các giới chức công lực xác nhận nghi can tên là Mika Xavier Johnson, 25 tuổi, ngụ tại Mesquite, ngoại ô của Dallas, là tay súng đơn độc trong vụ phục kích nhắm vào cảnh sát ở cuộc biểu tình vào chiều tối thứ Năm. 5 cảnh sát viên thiệt mạng và 7 cảnh sát viên bị thương trong vụ tấn công giữa lúc đang diễn ra một cuộc biểu tình phản đối cảnh sát. Vụ các cảnh sát bắn chết người Mỹ gốc Phi. 2 thường dân cũng bị thương trong vụ tấn công này. Ông Johnson, một người Mỹ gốc Phi, đã gia nhập quân ngũ sau khi xong trung học năm 2009, đã thiệt mạng trong khi đối đầu với cảnh sát vào sáng sớm thứ Sáu. Cảnh sát cho hay vật liệu chế bom và nhiều vũ khí được tìm thấy tại nhà của Johnson trong cuộc khám xét hôm thứ Sáu. Cảnh sát trưởng của Dallas hôm thứ Sáu cho hay, trong khi thương lượng với Johnson kéo dài mấy giờ đồng hồ, tay súng này nói với cảnh sát rằng hắn bất mãn trước việc cảnh sát giết hại người da đen và hắn muốn giết người da trắng, nhất là cảnh sát da trắng. Johnson cũng nói với các nhà thương lượng rằng hắn hành động một mình và không liên hệ với phe nhóm nào. Sau mấy giờ thương lượng, cảnh sát tại bãi đậu xe, Johnson đã bị hạ sát bằng bom gắn vào một robot của cảnh sát. Trưởng nhóm huấn luyện tại một trường dạy tự vệ tư nhân ở gần Dallas xác nhận với hãng tin AP rằng Johnson được huấn luyện tại trường võ bị tác chiến cách đây khoảng 2 năm. Trường này chuyên dạy các chiến thuật đặc biệt, trong đó có dạy cách thay đổi vị trí giữa các phát súng. Mặc dù các giới chức chưa xác định được Johnson có liên hệ với bất cứ phe nhóm chính trị nào, truyền thông loan tin gợi ý rằng Johnson bày tỏ ủng hộ trên mạng xã hội với nhiều tổ chức dân tộc da đen, trong đó có đảng Báo Đen Mới. Ngoài những liên hệ trên mạng xã hội của Johnson, không có dấu hiệu nào cho thấy nghi can này có liên hệ với đảng Báo Đen hay bất cứ nhóm nào khác. Các giới chức thi hành luật pháp nói Johnson không có tiền án hình sự. Gia đình của phóng viên kỳ cựu người Mỹ Mary Colvin của báo Sunday Times ở London đã nộp đơn kiện chính phủ Syria là đã chủ ý sát hại nữ phóng viên này vào năm 2012 để chặn phóng sự của bà về sự tàn bạo của chính phủ Syria và về cuộc bao vây thành phố Homs. Đơn kiện tố cáo chính phủ của ông Bashar al-Assad có dự mưu pháo rocket vào một trung tâm truyền thông giả chiến tại quận Bab Arm do phe nổi dậy kiểm soát ở Homs hôm 12 tháng 2 năm 2012, sát hại ký giả Colvin và phóng viên ảnh người Pháp Rami Oslik, ba phóng viên khác bị thương trong vụ pháo kích này. Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở ở New York nói rằng phóng viên Colvin và Oslik bị sát hại khi tường trình về những chuyện mà chính phủ Syria tìm cách bóp ngạt. Nhóm này nói cái chết của các ký giả này phản ánh sự gia tăng chưa từng có của cái giá mà các phóng viên quốc tế và địa phương đang bị buộc phải trả.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, ít nhất 150 nguyên thủ quốc gia theo dữ liệu sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại New York vào tháng 9 tới đây. Trọng tâm của hội nghị là tranh thủ những cam kết mới của thế giới để đối xử với những người di dân và người tị nạn dựa trên tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Số người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn hiện nay nhiều hơn bao giờ hết. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, số người bị thất tán trên thế giới trong năm ngoái là 65 triệu, trong đó có 20 triệu người tị nạn ở nước ngoài và số còn lại là những người tản cư trong nước. Bên cạnh đó, có hàng chục triệu người chạy trốn tình cảnh đói nghèo, biến đổi khí hậu hoặc thiên tai đang di dân tới những nước khác để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Liên Hiệp Quốc cho biết, các quốc gia không thể tự mình giải quyết những vấn đề của làn sóng người di dân trên thế giới. Cơ quan này nói, cần có sự hợp tác quốc tế để quản lý dòng chảy của người di dân và người tị nạn theo một cách thức có trách nhiệm và có trật tự. Cố vấn đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, bà Karen Koenig Abu Zaid cho rằng số người di dân quá đông là một thách thức lớn, nhưng các nước không nên xem đây là một vụ khủng hoảng.
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved, and for the countries that are affected.
Đương nhiên, đây là một vụ khủng hoảng đối với gia đình của những người tị nạn và đôi khi cho những người di dân và cho những nước bị tác động bởi sự thất tán này. Nhưng nó không nhất thiết phải là một vụ khủng hoảng. Nếu chúng ta đưa mọi người đến với nhau, làm việc chung với nhau, tất cả các nước và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và những tổ chức khác.
Bà Abu Zaid cho biết, vì người tị nạn và người di dân vượt qua biên giới quốc tế, đôi khi còn vượt qua nhiều biên giới, cho nên các nước phải hợp tác với nhau. Bà nói thêm rằng những hành động của một nước có ảnh hưởng tới những nước khác.
Một thí dụ gần đây là Kenya đề nghị đưa những người tị nạn ở nước họ về nước. Những người mà họ đã tiếp nhận trong hơn 3 thập niên, và trong số đó có khoảng 200.000 người sinh sống trong những điều kiện rất tồi tệ. Và sau khi họ nói như vậy, thì ngay tức khắc, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những thông điệp in hệt như vậy từ Sudan, Ethiopia và những nước khác.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc sắp tới sẽ tìm kiếm những cách thức để giải quyết những nguyên do cội rễ của nạn thất tán và để truy tố những kẻ chuyển lậu người và những kẻ buôn người. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước cải thiện sự tiếp đón dành cho những người đang trên đường lánh nạn và đối xử một cách nhân đạo với những người vượt biên. Bà Abu Zaid cho biết Liên Hiệp Quốc sẽ dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu chống lại chủ trương bài ngoại nhằm đối phó với những nhận định không tốt về người di dân và người tị nạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, cách đây đúng một tuần, thế giới tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng ông Elie Wiesel, một nhà văn và khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, được biết đến nhiều nhất trong vai trò là chứng nhân đã chứng kiến các tội ác chống nhân loại tàn bạo nhất dưới tay Đức Quốc xã trong vụ diệt chủng người Do Thái thời Thế chiến thứ hai. Thời còn là một thiếu niên, Elie Wiesel đã sống sót qua trại tử thần khét tiếng ở Auschwitz và bỏ hết cuộc đời còn lại để gìn giữ ký ức về vụ diệt chủng thảm họa lớn của người Do Thái, với hy vọng có thể ngăn tránh một vụ tàn sát tương tự xảy ra thêm một lần nữa. Được miêu tả là lương tri của thế giới, ông qua đời tại tư gia ở Manhattan, New York hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 năm 2016. Mục đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết về cuộc đời của một nhân vật được hàng triệu người trên khắp thế giới yêu mến và trọng vọng.
Thưa quý vị, thế giới thường ngưỡng phục những người có ý chí đã vượt thắng những trải nghiệm kinh hoàng để có thể sống còn, để rồi sau đó lại vươn lên bất chấp những khó khăn gian khổ, không hề bị đốn ngã bởi hận thù vì những hành vi bạo tàn họ đã từng nếm trải hay chứng kiến. Một trường hợp điển hình là cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người tù chính trị bất khuất, bị chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi giam cầm trong hơn một phần tư thế kỷ, mà vẫn ung dung trước nghịch cảnh, để 26 năm sau, vượt thắng mọi trở ngại để trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Một nhân vật đáng nể không kém là Elie Wiesel, một nạn nhân sống sót qua hai trại tử thần của Đức Quốc xã, đã chứng kiến cái chết của cha trong trại tập trung Buchenwald vì roi đòn của Đức Quốc xã và vì đói khát và bệnh tật. Câu chuyện này được ông kể lại trong quyển hồi ký Night, Đêm, thuật lại những trải nghiệm của ông trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, kể cả tại trại tử thần Auschwitz. Trước đó, gia đình Wiesel đã bị tống khứ ra khỏi nhà riêng ở Transylvania. Ngay lập tức, hai cha con bị cách ly với người mẹ và ba cô con gái. Sau chiến tranh, Wiesel đoàn tụ với hai chị, nhưng mẹ và em gái đã chết trong phòng hơi ngạt. Từ địa ngục trần gian đó, ông đã vươn lên để sống một cuộc đời đáng sống và trở thành một tấm gương sáng cho nhiều thế hệ đi sau. Một nhà văn người Pháp thuyết phục ông hãy kể lại những câu chuyện về cuộc tàn sát người Do Thái. Kết quả là tác phẩm Night xuất bản vào năm 1958. Cuốn Night đã bán được hàng triệu bản trong 30 ngôn ngữ và trở thành sách giáo khoa tại nhiều trường học trên khắp thế giới, cũng như là sách gối đầu giường cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về giai đoạn đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Ông Wiesel được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1986 vì đã cống hiến cả cuộc đời còn lại để làm nhân chứng sống, quyết không để các tội ác của Đức Quốc xã trong thời Thế chiến thứ hai chìm vào quên lãng. Sự ra đi của ông đã khiến cho nhiều người ngậm ngùi thương tiếc. Từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama phát biểu.
Là một nhà văn, một nhà diễn thuyết, một người hoạt động tích cực, một nhà tư tưởng, ông Wiesel, trong tư cách một công dân của thế giới, là người đã thay đổi thế giới nhiều hơn những người nắm các chức vụ công cử hoặc giữ các chức vụ quyền lực. Cuộc đời của ông, sức mạnh của tấm gương do ông để lại, là động lực hối thúc chúng ta tự cải thiện chính mình.
Ông Joseph Olmert, giáo sư môn chính trị học tại Đại học South Carolina, từng gặp ông Wiesel thời ông còn là giám đốc phòng báo chí của Israel trong những năm 1990. Trong cuộc phỏng vấn dành cho VOA, giáo sư Olmert nhận định.
He was a great man because he was a combination of many things. First of all, he was a great writer.
Ông ấy là một con người vĩ đại bởi vì ông là một sự kết hợp của nhiều phẩm chất. Trước tiên, ông là một văn sĩ có tài. Thứ nhì, ông là một con người có lương tri. Tổng thống Obama đã dùng từ rất chính xác khi miêu tả ông Wiesel là lương tri của thế giới. Ông cũng rất tự hào về truyền thống văn hóa của người Do Thái và mạnh mẽ ủng hộ nước Israel. Thế cho nên chúng ta thấy nơi ông có sự kết hợp nhiều tố chất và ông đã xoay sở để tiếp tục là tiếng nói của lương tri cho tới cuối đời. Tiếng nói ấy được hàng triệu người lắng nghe và trọng vọng, không chỉ người Do Thái.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từng cố gắng thuyết phục ông Wiesel tham chính và vận động chức Tổng thống Israel năm 2014, miêu tả ông là mẫu mực của nhân loại. Ông Netanyahu nói trong một thông báo.
Là một bậc thầy về chữ, Eli đã thể hiện bằng cá tính của ông và bằng các cuốn sách đầy lôi cuốn của ông rằng ý chí có thể thắng bạo tàn và điều ác. Trong bóng tối của vụ đại tàn sát người Do Thái, trong đó 6 triệu người bị thảm sát, Eli Wiesel là một tia sáng thể hiện sự vĩ đại của con người, bất chấp tất cả, vẫn tin vào điều thiện nơi con người.
Ra đời vào ngày 30 tháng 9 năm 1928, Eli Wiesel lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Romania. Cha mẹ ông nuôi dạy ông cùng hai chị và một em gái trong một cộng đồng Do Thái cho tới khi cả gia đình bị bắt giữ ngay trước vụ tàn sát người Do Thái và lúc Wiesel còn trong lứa tuổi teen. Sau cái chết của mẹ và em gái bị thảm sát trong phòng hơi ngạt ở trại tử thần Auschwitz, đến lượt người cha qua đời vì bệnh kiết lỵ và đói khát ở Buchenwald, nơi Wiesel được các binh sĩ Mỹ phóng thích. Lúc đó Wiesel vừa tròn 17 tuổi. Tương tự như các vĩ nhân trong lịch sử, cậu thiếu niên Wiesel bước ra khỏi bóng tối của đại thảm họa đối với người Do Thái, nhưng lòng không hề hận thù mà bừng lên niềm khát khao muốn dập tắt những ngọn lửa của thành kiến và cố chấp bằng cách xả mình theo đuổi hy vọng, công lý và hòa bình. Cựu Tổng thống Bill Clinton nhận định.
Eli Wiesel được hưởng phước lành nhưng cùng lúc phải gánh vác trách nhiệm của một người sống sót bằng lời nói và hành động. Ông là một chứng nhân đã xây một đài tưởng niệm để vụ diệt chủng người Do Thái sẽ không bao giờ chìm trong quên lãng, mà luôn nhắc nhở các thế hệ đến sau về những nguy hại của sự vô cảm.
Eli Wiesel có mặt trong lễ khánh thành Viện Bảo tàng tưởng niệm vụ diệt chủng người Do Thái ở thủ đô Washington. Và theo lời Tổng thống Clinton kể lại, thì chính tại đây, ông Wiesel đã thuyết phục được ông Clinton, lúc bấy giờ là Tổng thống Mỹ, can thiệp để ngăn chặn hành động thanh tẩy chủng tộc ở Bosnia. Cựu Tổng thống Clinton kết luận rằng Eli Wiesel là một tấm gương về một cuộc đời đáng sống và tấm gương ấy sẽ soi sáng tới hàng triệu người trong nhiều thế hệ tương lai. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Sau gần 3 tháng chờ đợi đầy tranh cãi, chính phủ Việt Nam cuối tháng rồi khép lại đại án đầu độc môi trường khiến hàng trăm tấn cá chết ở miền Trung. Xác nhận nghi ngờ của công luận trước này rằng Formosa chính là thủ phạm, dù hôm 27 tháng 4 từng tuyên bố tập đoàn này không có liên hệ tới vụ việc và chấp nhận 500 triệu đô la bồi thường. Thảm họa chưa từng có trước nay ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe hàng chục triệu dân Việt Nam, nhưng thủ phạm không bị truy tố. Tòng phạm, những người liên đới tiếp tay, không một ai bị truy cứu hay đứng ra chịu trách nhiệm, dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó từng cam kết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm. Người dân phản hồi ra sao trước kết cục đầy kịch tính này? Tạp chí Thanh niên VOA ghi nhận qua cuộc trao đổi với Nguyễn Đình Hà, một luật gia hoạt động xã hội dân sự từ Hà Nội, blogger, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, và nhà hoạt động xã hội Hoàng Bình, người trong 3 tháng qua tích cực tham gia các chuyến từ thiện về tận những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tìm hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ cho bà con ngư dân.
Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội, nhà báo tự do, tham gia hội luận với các bạn.
Em là Nguyễn Đình Hà, em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Mình là Hoàng Bình, người Vinh, Nghệ An, cũng gần khu Vũng An không xa đấy.
Kết cục vụ án cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, các bạn là những người công dân trẻ ở Việt Nam theo dõi và quan tâm tới vụ việc này thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào?
Có hai luồng ý kiến như sau. Luồng thứ nhất là đã hoan nghênh cái việc công bố kết luận này và coi đấy như là một thắng lợi của chính quyền Việt Nam. Nhưng còn một phía khác, người ta thấy rằng là cái kết luận công bố như thế là chưa đủ và chưa thỏa đáng. Do công ty Formosa nó bồi thường 500 triệu là hoàn toàn không thỏa đáng và đấy là một cái giá bán rẻ đất nước. Cảm nhận của em thì em thấy rằng là công bố kết luận điều tra của chính phủ thiếu rất nhiều điểm. Thứ nhất rằng là kết luận đó mới công bố chất độc là phormon và cyanua nhưng chưa nói rõ rằng là ở vùng biển nào nhiễm chất gì và khoảng cách bao nhiêu thì bị nhiễm, khoảng cách bao nhiêu thì không bị nhiễm, chỗ nào đánh được cá, chỗ nào không đánh được cá và làm thế nào để đảm bảo được cá sạch, cá an toàn để sản xuất. Cái thứ hai nữa là nó không có những cái biện pháp để mà khôi phục biển một cái cụ thể rõ ràng, sử dụng các biện pháp gì để mà xử lý vùng biển. Đây là một vấn đề về môi trường và kinh tế rất là quan trọng, nhưng mà công bố kết luận đó hoàn toàn rất là chung chung và cái giá 500 triệu của Formosa bồi thường là hoàn toàn không dựa trên bất cứ một cái căn cứ gì cả. Tuy nhiên thiệt hại của người ngư dân thì chưa được kiểm đếm, thiệt hại của nền kinh tế cũng chưa được kiểm đếm. Tại sao lại đặt ra cái mức 500 triệu đô la? Hoàn toàn là vô căn cứ.
Cảm ơn ý kiến của Hà. Dạ, anh Vinh thấy thế nào ạ?
Cái chuyện mà có những luồng ý kiến hoan nghênh cái kết luận điều tra và tôi chẳng lạ. Đó là cái chuyện là xưa nay có một cái ban tuyên giáo rất là đồ sộ để mà lo những cái việc đó. Cái vấn đề ở chỗ là người dân ấy thì người ta hết sức bất bình về kết luận điều tra. Cái thứ nhất là cái kết luận điều tra được nói ra chỉ bằng miệng mà không vào một cái văn bản. Trong khi đó một cái lệnh về những chuyện rất là vớ vẩn, chẳng hạn như là cấm văn nghệ sĩ được sáng tác những bài hát về biển, về cá, về này khác thì họ hoàn toàn những văn bản đàn hỏi cả ông dầu. Rồi những cái vấn đề về biểu tình, những cái việc này khác nói lên tiếng nói chính đáng nguyện vọng người dân theo hiến pháp pháp luật quy định thì người ta bằng văn bản bằng những thứ nào thứ kia để người ta có thể làm. Còn một cái kết luận của chính phủ về cái Formosa vừa qua thì nó là một kết luận nó mơ hồ, ấm ớ, rồi là sau một thời gian bao che khá là dài đến tận 3 tháng để điều tra một cái điều mà hầu như ai cũng biết rằng đó là Formosa là thủ phạm với hàng chục nghìn nhà khoa học, 24.000 tiến sĩ. Mà sau 3 tháng họ không chỉ ra được là những chất độc nào đã được Formosa thải ra ở biển Việt Nam để tạo ra cái đảm bảo môi trường đấy. Cái thứ hai nữa là cái việc chính phủ Việt Nam bí mật đàm phán với Formosa để thay mặt người dân thì nó phải thỏa đáng. Cái thứ nhất là cái nguyện vọng của người dân, và thứ hai là cái nhu cầu thực tế cũng như là cái thực tế đã diễn ra. Nhưng ở đây sau 3 tháng trời bao che rồi là đổ lỗi cho nào là tảo đỏ rồi nào là cá chết bởi vì cái chuyện là cái âm thanh nó tác động này nọ kia. Những cái như vậy thì nó tạo ra một cái mức độ về lòng tin, sự tín nhiệm của người dân như thế nào. Đó là cái sự ăn hại, không thể chấp nhận được một cái kết quả một cách mù mờ như vậy.
Yeah.
Trong khi đó thì họ nhận 500 triệu đô la một cái thảm họa môi trường mà nhận 500 triệu đô la đó thì họ đã có một cái con số là tổng kết nào chưa? Và đã khởi tố vụ án để biết được cái hậu quả của nó, đã có một cái điều tra nào để biết được cái hậu quả của nó là nó tác động đến con người, đến môi trường, đến sinh thái, đến đời này và đời sau như thế nào chưa mà họ đã vội vàng nhận 500 để mà giàn xếp cái vụ này. Thế lực thù địch đã nhất tiền của nước ngoài bán rẻ tổ quốc thì chính là cái hành động này.
Hồi nãy anh có nói một cái chi tiết là có cái sự đàm phán ngầm giữa phía chính phủ Việt Nam với công ty Formosa, nhưng mà cơ sở nào cho anh cái nghi ngờ là đây là một sự đàm phán lén lút?
Cái việc ông căn cứ vào đâu để lấy 500 triệu đô la và như thế nào, đàm phán như thế nào, Formosa nói như thế nào, cái hậu quả là như thế nào phải minh bạch cho công phận. Hoàn toàn tất cả những việc đó không minh bạch, đã được giấu giếm, đã được che đậy, và đến cái lúc đưa ra kết luận như vậy thì có những giọng lưỡi rằng là phải khoan dung để nói với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng là coi như nếu Formosa tái phạm lần nữa thì kiên quyết đóng cửa. Xin lỗi chị là chỉ cần một lần này cả dân tộc đã chết thì cần gì còn một lần nữa, hoặc làm gì còn có lần thứ hai, dân tộc Việt Nam sao vậy? Sống được đến lần thứ hai để mà có thể là đóng cửa Formosa.
Ý kiến của anh Bình có khác gì so với hai ý kiến của hai người bạn ở đây không ạ anh Bình?
Không bao giờ chấp nhận kết quả điều tra của chính phủ công bố, bởi vì cái thái độ rất lấp liếm, dung túng và vô trách nhiệm. Họ đưa ra những cái dữ liệu ngầm rất là vớ vẩn để mì dân lừa dân, chẳng hạn nói là ăn cá biển an toàn, tắm biển của nhà hàng an toàn ấy, lừa dân mà ngược lại cái quyền lên tiếng người dân thì nó chấn áp ngay từ đầu luôn, kể cả báo chí không được lên tiếng, không cho các quan độc lập vào để mà tìm nguyên nhân cá chết. Và người dân hay tổ chức nào mà không theo ý muốn của đảng cộng sản á thì vào tìm nguyên nhân cá chết thì cứ chụp mũ và âm mưu xúi dục kích động dân chúng. Ngay như cái chính phủ Mỹ có lên tiếng là hỗ trợ để tìm ra cái nguyên nhân cá chết, nhưng mà chính phủ Việt Nam khước từ ngay từ đầu ấy, rõ ràng là cũng có từ lấp liếm trong đấy, không dám minh bạch thông tin 100%. Giang như Formosa gây nên cái hậu quả thảm họa hủy diệt biển miền Trung này là phải tính tới những cái pháp luật, chứ làm sao mà có cái chuyện mà chính phủ kêu gọi nhân dân phải khoan đồng. Cái vấn đề này là vấn đề pháp lý, cái tôn trọng pháp lý, không có một cơ quan nào vào cuộc điều tra, không cho ai lên tiếng, các nhà báo, các câu lạc bộ hơi những nhà hoạt động đến tiếp cận cũng không được, bởi vì an ninh ngầm mật vụ rất đông, xua đuổi không cho làm. Họ không nhắc đến một cái quan chức nào hay Formosa hay là ai phải chịu trách nhiệm. Đúng ra cái sự việc như thế này ấy, là phải có người chịu trách nhiệm. Ai là người chịu trách nhiệm? Bởi vì cái vấn đề này theo luật quy định rồi, hủy diệt môi trường, đây là một cái thảm họa trong lịch sử loài người Việt Nam, chưa bao giờ còn xảy ra cái chuyện như vậy mà không một quan chức nào hay là thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đấy. Chỉ một lời xin lỗi ra xong, rõ ràng đây là cái sự lấp liếm, cái sự dung túng. Người dân ở đây là người ta rất bức xúc, người ta có miệng, người ta không lên tiếng được, không biết lên tiếng ngay, họ sẽ giấu hoàn toàn sự thật, cho nên người dân rất là bức xúc. Từ Quảng Bình vào Hà Tĩnh ở đây dọc cái đường quốc lộ gặp khu ngán, công an cảnh sát cài rất là đông, thuê các tòa nhà cao tầng ở đây ở chốt cắm 24/24, không một ai có thể lên tiếng hay là đứng tổ chức đi lại để kêu gọi người dân đứng ra thưa kiện, nộp đơn kiện hay yêu cầu Formosa minh bạch được, không một ai có thể làm gì đấy. Họ trấn áp ngay từ đầu, chụp mũ rất là tội là gây rối và kích động dân chúng.
Dạ, những cái việc mà anh vừa kể đó ra là chính mắt anh quan sát, nhìn thấy, ghi nhận hay là qua kênh thông tin nào thưa anh?
Hoàng Bình là cái người nắm rất rõ ở cái vùng này. Thì 3 tháng nay Hoàng Bình cắm chốt ở Vĩnh An, chúc cho người dân đi hỗ trợ cho họ, phát thực phẩm cho họ, đi tìm hiểu nguyện vọng của họ. Rất là bức xúc, người ta bây giờ không còn đường để sống nữa, rất là bi đát. Như vừa rồi Đông Yên có một người là đánh bắt 30 tấn cá mu về, không bán đâu con nào đổi đường hết. Hoặc là như Kỳ Hà, 3 tháng nay không làm hạt muối nào. Có nhiều người thì người ta vẫn đói quá, ta vẫn làm muối, nhưng mà cha xứ bảo bây giờ các ông các bà không được làm muối thì là mất đạo đức. Tại vì cái muối nó có độc, đưa bán cho bà con ăn thì mọi người chúng độc chết, chứ mình không được làm. Thì người ta nói là thưa cha, bây giờ nhà con không còn gì ăn, thì ai cho con ăn lấy một tháng được từ 15 kg gạo thôi, làm sao cho con đủ sống? Thì họ buộc họ vẫn phải đi làm. Cái khoản tiền hỗ trợ họ chưa đủ, không thấm vào đâu vậy, buộc họ phải làm.
Thế ngoài cái việc mà hỗ trợ gạo ăn, phía chính quyền có hướng cho họ là chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào, hay là hỗ trợ như thế nào về cái mặt lâu dài hơn là cái chuyện là cái ăn hàng ngày không?
Vừa rồi đấy thì họ thu mua lưới, giá nó khá cao, tức là bằng tương đương lưới mới. Họ thu mua lại, chứ họ cho vay vốn để đi xuất khẩu lao động, ưu tiên cho con cái, con em trong vùng chúng xã, những vùng thiệt hại nặng được đi học nghề miễn phí. Riêng đặc biệt cái vùng Kỳ Hà thì vừa rồi thì cấp tỉnh có xuống để quyết với theo hướng thỏa thuận với Trà Đông, để nói rằng là sẽ xóa tất cả học phí cho học sinh năm tới, nên mà không biết họ thực hiện không, thì họ đang viết trên giấy để cam kết.
Về cái mặt mà hướng người ta đi xuất khẩu lao động đó, thì không biết là người dân ở đó họ tiếp nhận cái phương pháp này như thế nào, họ hài lòng không?
Thì họ phản đối hoàn toàn, họ không hài lòng, tại vì này, cái quê hương của ta là quê hương biển, cái nghề nghiệp từ cha ông để lại. Bây giờ biết bao giờ mới đánh bắt cá trở lại được, ra kha khơi thì Trung Quốc đánh, đánh trong bờ thì giờ cá không còn, mất hoàn toàn luôn. Bây giờ rong rêu hôm qua là chết dạt vào bờ này, người ta rất là hoang mang. Ngay cái bản dân ở đấy là người ta khiếp, người ta trấn an nhau là cá thuyền đi xa bờ với nhau mua nhau ủng hộ để ăn, không còn sợ không dám ăn.
Ai cũng biết là sai phạm thì phải bị xử lý dựa trên căn cứ pháp luật. Vụ cá chết này nếu mà đưa ra pháp luật đó thì nó sẽ thành một cái vụ kiện. Nhưng mà hiện bây giờ mình thấy trong cái tình hình này, nếu mà có một cái vụ kiện được chuẩn bị như thế thì ai sẽ là người xử? Kiện như thế nào? Kiện đi tới đâu? Người dân muốn đóng cửa nhà máy này nhưng mà nhà nước lại không muốn. Rồi người dân muốn truy cứu trách nhiệm cụ thể hơn, bồi thường thỏa đáng hơn, nhưng mà nhà nước đã chấp nhận khoảng 500 triệu đô la rồi. Thì mọi chuyện đó đã đặt vào cái mức là chuyện đã rồi. Thì người dân có thể làm gì được hơn trong lúc này? Mời các bạn đón theo dõi phần thảo luận tiếp theo trên tạp chí Thanh Niên Đài VOA vào giờ này tuần sau. Trâm Mỹ thân chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng sông lá thơ. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vương Trí Vượng ở Việt Nam hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị khô da và ngứa ở các nếp gấp, gãi hết lớp vảy này đến lớp vảy da khác bồng ra, bị nặng nhất về mùa hanh khô và ngồi trong máy lạnh. Chữa mãi mà không khỏi, xin bác sĩ cho biết đây là bệnh gì. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả về bệnh vảy nến ở nếp gấp da hay là bệnh vảy nến đảo ngược. Thì đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ là có thể dính líu tới câu trả lời của bệnh nhân, nhưng mà rất tiếc là tôi không có thể định bệnh được căn cứ trên một vài triệu chứng sơ sài. Thì tuy nhiên có những cái điểm liên quan đến vấn đề vị thính giả đặt ra mà chúng ta có thể bàn luận để cùng học hỏi. Và xin nhấn mạnh là các điểm điều sau đây chỉ có tính cách thông tin và bệnh nhân cần phải bác sĩ gia đình của mình cũng như là bác sĩ ngoài da định bệnh nếu mà cần thiết và chữa trị và theo dõi. Thì trước hết tôi xin nói chung về cái bệnh vảy nến và trong từ tiếng Anh thì gọi là psoriasis hay là psoriasis. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngứa, cái gốc của nó như vậy. Thì nói chung là một cái rash, nó ngứa. Thì nó là một cái bệnh da mãn tính, nó do hiện tượng từ miễn nhiễm, có nghĩa là cái hệ miễn nhiễm nó rối loạn, của cơ thể mình nó rối loạn, nó chống lại chính cơ thể của mình và làm cho một số tế bào da nó sinh sản quá nhanh. Và đồng thời nó gây ra những cái hiện tượng viêm ở trong da và cũng như một số bộ phận khác ngoài cái da ra như là khớp xương và mắt. Thì ví dụ chừng 30% của bệnh nhân thì có những cái biểu hiện của viêm ở các khớp xương. Thì chừng là 1-3% dân số nói chung mắc cái bệnh này, có nghĩa là 100 người có chừng 1-3 người. Và tùy theo địa phương và cái ảnh hưởng di truyền nó đóng vai trò quan trọng. Và đa số bệnh nhân phát cái bệnh này lúc tuổi đã trưởng thành, thì trung bình là chừng 28 tuổi. Tuy nhiên trẻ em cũng có thể mắc bệnh psoriasis. Những cái vấn đề như là stress về tâm lý, thương tích ngoài da có thể làm cái bệnh nó bộc phát hoặc là nặng thêm. Và nói chung thì bệnh khó chữa dứt và nếu mà có bớt thì nó cũng hay tái đi tái lại. Bây giờ nói về triệu chứng chung của cái bệnh vảy nến hay là bệnh psoriasis. Thì cái dạng mà thường điển hình trong sách vở thường tá gặp là những cái mảng màu đỏ hồng. Người nói tiếng Anh thì người ta gọi là salmon, nó giống như là cái màu con cá hồi, thịt con cá hồi. Và nó có cái lằn ranh ở xung quanh nó rõ rệt với phân biệt nó với là cái da bình thường. Và trên mặt đó nó phủ bằng những cái vảy li ti, nó màu bạc, giống như những cái vết sáp của đèn cây. Cho nên chúng ta gọi tên là bệnh vảy nến ở trong tiếng Việt. Và thường gặp ở da đầu, cùi chỏ, đầu gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân và ở bộ phận sinh dục ở phái nam. Và móng tay, móng chân thì thường thường cũng không có bình thường và nó có lốm đốm những cái lỗ nhỏ. Thì đó là cái điển hình của cái bệnh vảy nến mà chúng ta thường được nghe mô tả. Nhưng mà có một cái loại vảy nến nó hiếm hơn và nó có những cái triệu chứng khác cái bệnh vảy nến điển hình đó. Chúng ta sẽ bàn hôm nay gọi là cái bệnh vảy nến ở nếp gấp da, cái nơi mà da nó xếp lại, hay là bệnh vảy nến đảo ngược, nghĩa là nó đi ngược lại với cái bệnh vảy nến thông thường. Và đó là tôi tạm dịch cái từ tiếng Anh là flexural psoriasis, là cái bệnh psoriasis. Nó liên hệ từ những cái nơi da mình nó xếp lại, hai cái mặt da nó đụng nhau, hoặc hay là inverse psoriasis, inverse là ngược lại. Thì thay vì nằm ở những cái chỗ mà da dày chúng ta vừa kể như cùi chỏ, đầu gối, lưng bàn tay, có nghĩa là ở những cái nơi mà có những cái bắp cơ nó làm cho cái khớp nó duỗi ra, extensor surface, hay là trên da đầu, thì trong trường hợp này các vết thương nó nằm ở trong các cái nếp gấp của da như là nách, háng, hay là ở dưới vú của phụ nữ, hay là bộ phận sinh dục ở phụ nữ, hay là cái kẽ ở giữa hai bên mông, hay là sau hai cái vành tai và cái vùng dưới cùng của cái cổ mình, nơi nó tiếp giáp với lại cái thân mình. Thì cái bệnh vảy nến này nó không có hoặc là nó ít có những cái vảy màu bạc điển hình của cái bệnh psoriasis, cái bệnh vảy nến. nhưng mà nó những cái vết thương nó vẫn đỏ, nó có bờ ranh giới nó rõ rệt. Và chúng ta cần phân biệt với những cái bệnh thông thường, vì ở cái vị trí của nó, những cái nơi vết da xếp, thì ở những cái nơi đó chúng ta cũng có những cái bệnh tương tự như là bệnh lác, hay là eczema, hay là bệnh seborrhea, hay là những nơi nó tiết ra một cái chất nhờn, bã nhờn. Thì vì những cái vùng da này nó mỏng và nó ẩm ướt hơn những cái chỗ da dày, cho nên nó dễ khó chịu lúc trời nóng, lúc ra mồ hôi nhiều, và nó dễ bị nhiễm nấm, fungal infection, hoặc là nhiễm khuẩn, những cái bacterial infection. Và da, vì cái người bệnh họ ngứa, họ gãi lên những cái chỗ đó nhiều, thì thay vì nó cái da mỏng nó trở thành nó dày cồm lên, nó từng mảng, thì cái từ tiếng Anh gọi là lichenification. Thì vì có thể xảy ra ở những cái chỗ kín, hay là một số người chỉ có cái vết thương nó ngứa, sưng đỏ, chảy nước ở những cái chỗ bộ phận sinh dục, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sinh hoạt tính dục của cái người bệnh, và có thể cần phân biệt với một cái số bệnh khác mà nguyên nhân là do truyền nhiễm, do đường tính dục, chúng ta thường hay nói là những cái bệnh phong tình, và có thể gây ra những cái vấn đề nhạy cảm cho người bệnh, hay là đối với cái người phối ngẫu, người chồng hay là cái người vợ của người đó, nếu mà chúng ta định bệnh sai và không có nghĩ tới cái bệnh này. Và một số bệnh nhân còn như chúng ta đã nói, có thể bị psoriatic arthritis là viêm khớp do cái bệnh này. Và ngoài ra cũng nên để ý là nếu mà cái bị bệnh, nói chung bị cái bệnh mà vảy nến này, thì cũng cần đi bác sĩ mắt để theo dõi về để xem mắt có bị bệnh gì không. Là tại đến 10% của những cái bệnh nhân bị chứng psoriasis là có những cái vấn đề bệnh ở trong mắt và cần được chữa trị và theo dõi. Ngoài ra, cái người bị bệnh psoriasis họ cũng có thể dễ bị trầm cảm, cũng như là dễ mắc cái chứng gọi là cái hiệu hội chứng chuyển hóa là metabolic syndrome, là gồm những cái người mà áp huyết cao, họ thì mập, cái bụng họ thì bự, và mỡ trong máu cũng cao và đường trong máu cũng cao, và những cái người này họ có cái nguy cơ bị bệnh tim mạch cao hơn là người bình thường. Bây giờ chúng ta được hỏi về một cái trường hợp mà đã chữa nhiều thứ không bớt, thì chúng ta không có biết chi tiết về cái bệnh nó có đúng như vậy hay không, và cái những cái chữa trị của bệnh nhân đã trải qua là những cái bệnh chữa trị gì. Và tôi chỉ xin chung về những cái điểm mà bác sĩ có thể áp dụng trong những cái trường hợp bị bệnh vảy nến. Thì bệnh nhẹ, đối với một cái số mảng nến mà lớn, thì thường bác sĩ họ dùng những cái kem thoa, trong đó có chất corticosteroid hay là corticoid, giống như chúng ta thường nói. Thì đó là những cái hormone nó do vỏ tuyến thượng thận nó tiết ra và nó có khả năng làm giảm viêm. Đó là những cái chất corticosteroid. Và thường thường người ta dùng những cái chất thiệt là mạnh, ultra high potency corticosteroid, trong vòng 2-3 tuần, và sau đó người ta dùng những cái pulse, người ta giống như là những cái đợt xung kích nó gần ngắn lúc cuối tuần, rồi dần dần người ta chuyển qua một cái loại corticoid mà nó nhẹ và trung bình hoặc là nó yếu hơn. Thì tuy nhiên cái thuốc corticoid nó chỉ cho thuyên giảm tạm thời, và nên đồng thời người ta có thể còn dùng một thuốc thoa da dưới dạng là ointment, là dạng thuốc mỡ, hay là cream, là kem, hay là lotion, là cái nước lỏng. Và cái loại thứ nhì này nó thuộc về trong cái nhóm gọi là calcipotriene. Calcipotriene là một cái thuốc mà analog của vitamin D, nó cũng làm giống như nó, cái gốc của nó cũng giống như vitamin D. Và tên thương mại nó thường thường chúng ta gặp tên là Dovonex, viết là Dovonex. Thì nó cũng làm cho cái psoriasis nó thuyên giảm, nhưng mà nó có tác dụng phụ nhiều hơn ở cái liều cao. Và một cái số thuốc thì nó lại kết hợp cái chất corticoid mà chúng ta vừa nói thuộc là mạnh betamethasone với cái chất calcipotriene thuộc về loại calcipotriene. Và hai cái thuốc này nó kết hợp nhau thành ra một cái thuốc tên thương mại tên là Taclonex, viết là Taclonex, hay là một cái thuốc khác cũng là tên thương mại là Dovobet, viết là Dovobet. Bây giờ đối với những cái mảng mà nhỏ mà psoriasis mà nó phân phối rải rác ở một cái vùng rộng lớn hơn ở trên một cái cơ thể con người, thì thoa thuốc corticoid trở thành bất tiện là vì chúng ta thoa cái thuốc corticoid nhiều, vì nó là một cái hormone, nó sẽ được hấp thụ vào trong người quá nhiều. Thì người ta có thể dùng ánh sáng trị liệu gọi là phototherapy, nhưng mà người ta dùng cái tia ultraviolet là tia cực tím. thì đã từ lâu người ta cũng biết là cái dùng nắng, là ánh sáng mặt, trong cái ánh sáng mặt trời nó có ultraviolet, nó để trị một số bệnh ngoài da như là bệnh vẩy nến. Thì tác dụng của nắng là nó nhờ cái tia cực tím ở trong ánh nắng mặt trời đó, thì cái tia cực tím đó nó làm cái giảm cái độ sinh sản bất bình thường của tế bào ngoài da, mà đó là cái nguồn gốc của cái vấn đề của cái bệnh vẩy nến, và nó làm giảm các hiện tượng viêm, là hai cái yếu tố chính ở trong cái bệnh này. Bây giờ một số trường hợp bệnh nặng hơn thì bác sĩ có thể dùng một cái phương pháp kết hợp với đề chất Soralen. Đây là nói về tổng quát về những cái bệnh vẩy nến. Cái chất Soralen người ta thoa lên trên da, hoặc là người ta một cái loại Soralen người ta cho bệnh nhân uống, rồi nhờ máu nó đem cái chất đó đến những cái vết thương ở ngoài da đó, và sau đó thì bác sĩ mới rọi lên cái da của người đó những cái tia cực tím A. Thì cái phương pháp này người ta viết gọi là PUVA, PUVA, P là Soralen, UVA gọi là ultraviolet, mà loại A. Thì cái tia cực tím nó tác dụng lên trên chất của cái Soralen nó đang nằm ở trong da đó. Bởi vậy người ta gọi là photochemotherapy, là dùng ánh sáng mà tác dụng lên trên một cái chất hóa học đang nằm ở trong da đó. Và dùng cái PUVA này lâu ngày thì có thể tạo nguy cơ, cái nguy cơ để gây ra ung thư da nó tăng lên và làm cho nó cái da nó già nhanh chóng và bỏng da, cho nên bệnh nhân da cần theo dõi định kỳ bởi bác sĩ chuyên về da. Và gần đây thì người ta cũng dùng một cái loại là gọi là excimer laser để chữa psoriasis, và nó cũng áp dụng trong cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay là cái vấn đề mà psoriasis mà đảo ngược. Thì cái tia cực tím ở trong cái tia laser thì nó tác động chính xác hơn vào những cái chỗ vết vẩy nến. Và ngoài ra nếu mà chữa những cái phương pháp đó mà chưa có kết quả thì người ta có dùng những cái thuốc gọi là có khả năng làm bớt hoạt động của cái hiện tượng phòng thủ của cơ thể. Cái từ tiếng Anh người ta gọi là immunosuppressive agents, là nó giảm cho cái hoạt động miễn nhiễm của cái cơ thể mình nó yếu đi. Hai cái thuốc mà thường được nhắc đến là ví dụ như methotrexate hay là acitretin hay là cyclosporine cũng vậy đó. Và ngoài ra trong những cái trường hợp nặng không có thuyên giảm với những cái trị liệu trên thì bây giờ nó có những cái tác nhân mới mà người ta gọi chúng là biologic. Biologic thì tôi tạm dịch ở đây là tác nhân sinh học. Những cái thuốc này nó cũng làm biến đổi cái cách mà cơ thể nó tự về với nó, nghĩa là tác dụng lên trên cái hệ miễn nhiễm của con người ta. Và những cái thuốc này thì thường thường phải chích. Và ví dụ như Remicade thì một cái tên khác của nó là Enfisimab, nó cần phải chích tĩnh mạch, nó truyền IV trong 2 tiếng nó nhiều lần. Và những cái thuốc này rất đắt tiền, là thường thường một cái liều thuốc nó trên $1,000. Bây giờ nói riêng về cái bệnh psoriasis, xin nhắc lại là tôi không nói bệnh nhân bị cái bệnh này, tôi chỉ bàn một cái bệnh này mà có thể liên hệ tới cái trường hợp chúng ta đang bàn tới, đang hỏi. Thì cái bệnh mà inverse psoriasis là cái bệnh mà vẩy nến ngược thì nó có những cái thách thức đặc biệt trong cái chữa trị của nó, là vì nó khó định bệnh hơn, nó không có những cái vẩy nến điển hình như là bệnh vẩy nến thường, thì có thể nó giống hoặc là đi đôi với những cái bệnh như là bại nhờn, seborrhea hoặc thường gặp hơn, hoặc là cũng xảy ra ở cái vùng da xếp mà chúng ta đã bàn lúc đầu. Thì có một cái bệnh nó kết hợp cả hai cái tính cách của hai cái bệnh này, seborrhea và psoriasis, thì nó gọi là sebo psoriasis, và có thể bác sĩ nhiều khi cần phải làm sinh thiết, có nghĩa là có thể lấy một cái miếng thịt nhỏ ở cái vùng mà bị da đó thì đi khám ở dưới kính hiển vi mình thường mới xác định được đó là chắc chắn là cái bệnh gì. Thứ nhì là những cái vùng đó nó da mỏng, nó ướt, nó dễ nhạy cảm với các cái thuốc thoa như là corticoid chúng ta bàn ở trên, một số người dùng cái than gọi là charcoal, là cái thuốc nó đen, nó là than để bôi lên những cái vết thương của bệnh, hay là dùng, chúng ta đã nói tới dùng ánh sáng và thuốc ở trong da, photochemotherapy bằng tia cực tím, thì dùng những cái phương pháp đó có thể nó khó hiệu nghiệm đối với cái trường hợp mà inverse psoriasis, bệnh cái vẩy nến mà nó đảo ngược, là vì tác dụng nó khó đi vào những cái kẽ da của cái người bệnh. Thì thường thường nếu mà làm những cái chuyện đó trong cái trường hợp này thì có thể phải tới nơi trung tâm y khoa hay là tới nơi cái phòng mạch của bác sĩ, họ có những cái trang bị tốt hơn. Một cái loại thuốc thoa gọi là calcineurin inhibitor, một cái thuốc nó ức chế cái chất tác dụng của calcineurin. Thì cái thuốc này bình thường người ta dùng ở trong vấn đề mà ghép nội tạng là organ transplant. Nhưng mà cái thuốc thoa thì nó được dùng bình thường, một số trường hợp bệnh lác, người ta dùng cái thuốc thoa này atopic dermatitis là cái bệnh viêm da cơ địa. Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta có thể dùng cái chất này, calcineurin inhibitor, để mà chữa cái bệnh vảy nến trong những cái trường hợp mà vảy nến đảo ngược nó nằm ở những cái nếp xếp của da. Thì có hai cái chất mà có trên thị trường, một là tên là gọi là tacrolimus, hay là tên thương mại là protopic, viết là protopic, protopic. Và cái thuốc kia tên thương mại là elidel, elidel, xin nói lại spelling theo tiếng Anh là elidel hay là elidel kiểu như tiếng Việt Nam. Và cái tên generic của nó là pimecrolimus, là hai cái thuốc nó có trên thị trường phổ biến, nhưng mà hai thuốc này rất là đắt tiền. Và có một cái số báo cáo khoa học cho thấy trong những cái trường hợp mà cái người ta bị cái bệnh mà psoriasis đảo ngược này, ở những cái trường hợp mà nó ở cái vùng sinh dục, trong cái bài công bố thì người ta bàn về cái của phụ nữ và nó rất là phiền nhiễu và chữa thuốc gì cũng không hết, thì có những số trường hợp người ta cho uống cái thuốc là Dapsone. Và cái thuốc này là một cái thuốc mà chúng ta thường biết là nó dùng để trị bệnh Hansen hay là bệnh cùi, thì nó cũng có tác dụng trên cái bệnh này sau khi dùng một thời gian lâu dài trong nhiều tháng. Và đó là nói chung, và nhất là nhấn mạnh vào cái phần inverse psoriasis của bệnh vảy nến. Và ngoài ra đối nói chung về cho tất cả những cái bệnh nhân mà trường hợp của mắc bệnh vảy nến, thì những cái vệ sinh sinh hoạt hàng ngày như là giải quyết các vấn đề gây stress, uống dầu cá là fish oil, là cái thuốc dầu cá chứ không phải là dầu lấy từ con cá, trong đó có omega 3. Và vitamin A, vitamin D, những cái liều vừa phải, tập thể dục, ra nắng, hay là ngưng hút thuốc lá, cai rượu, giảm cân nếu quá mập, đều là những cái yếu tố có thể có tác dụng tốt trong việc chữa trị cho cái bệnh mà vậy đến nói chung. Và tôi xin nhắc lại, đây là chỉ là những cái kiến thức tổng quát về cái bệnh psoriasis, và trong những cái trường hợp psoriasis, inverse psoriasis là những cái vết thương nó khác thường so với những cái bệnh tiêu biểu và một bệnh tương đối khó chữa. Nhưng mà xin nhắc lại là tôi không có định bệnh cho trường hợp một cá nhân là có một cái bệnh nào đó. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buôn người là một tội ác xấu xa, xảy ra gần như ở khắp mọi nơi và ảnh hưởng tới hầu như tất cả mọi người. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hơn 20 triệu người khắp thế giới là nạn nhân của tình trạng buôn người, còn được gọi là sự nô dịch hiện đại. Buôn người là việc bóc lột một người nào đó vì mục đích lao động cưỡng bức hoặc tình dục mang tính thương mại, thông qua việc sử dụng vũ lực, gian lận hoặc cưỡng ép. Những hình thức buôn người bao gồm buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, gán nợ và phục dịch trong nhà. Khi một người nhỏ hơn 18 tuổi bị bắt bán dâm, việc này được xem là buôn bán tình dục trẻ em, thậm chí không cần cho thấy có việc sử dụng vũ lực, gian lận hay cưỡng ép. Báo cáo về tình trạng buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gọi tắt là TIP, đã được công bố tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, và Thái Lan đã được nâng cấp lên danh sách theo dõi bậc 2. Báo cáo TIP năm 2016 trình bày những nỗ lực chống nạn buôn người của chính phủ các nước từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016. Thứ hạng danh sách theo dõi bậc 2 cho thấy chính phủ Thái Lan đã có những nỗ lực đáng kể để loại trừ nạn buôn người trong thời gian đánh giá, nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu để loại trừ nạn buôn người. Thứ hạng danh sách theo dõi bậc 2 cho thấy rõ vấn đề buôn người ở Thái Lan vẫn còn rất lớn và đòi hỏi phải có thêm sự lãnh đạo đáng kể và hữu hiệu của chính phủ. Hoa Kỳ khuyến khích Thái Lan tiếp tục đạt thêm những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người và thi hành những luật chống buôn người của Thái Lan. Báo cáo bao gồm một danh sách những khuyến nghị cụ thể cho những vấn đề buôn người ở Thái Lan mà Hoa Kỳ tin rằng sẽ giúp chính phủ đạt được tiến bộ. Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Thái Lan thực thi đầy đủ những khuyến nghị này. Chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm hợp tác chặt chẽ với chính phủ và người dân Thái Lan để ứng phó với thách thức to lớn này. Những cơ quan chính phủ và quan chức chấp pháp của Hoa Kỳ vẫn là những đối tác với chính phủ và xã hội dân sự ở Thái Lan, trong lúc họ nỗ lực chấm dứt nạn buôn người.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Cử tri Nhật Bản hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn một nửa số đại biểu cho tham nghị viện, tức là thượng viện có ít quyền lực hơn của quốc hội nước này. Liên minh đương quyền của Thủ tướng Shinzo Abe theo trông đợi sẽ giành chiến thắng, bất chấp những hoài nghi của cử tri về các chính sách kinh tế và ý định của ông Abe thay thế điều khoản từ bỏ quyền phát động chiến tranh trong Hiến pháp hậu chiến tranh thế giới thứ hai của Nhật Bản. Ông Abe nêu rõ trong cuộc vận động tranh cử rằng chưa đủ thời gian để người dân cảm nhận được kết quả của chính sách tiền tệ của ông, được mệnh danh là Abenomics. Đảng Lao động Đối lập của Australia hôm Chủ nhật đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử toàn quốc 8 ngày sau khi cuộc đầu phiếu kết thúc. Thủ lãnh Đảng Lao động ông Bill Shorten nói rằng ông tin rằng Thủ tướng Malcolm Turnbull và chính phủ liên minh của ông sẽ giành đủ số ghế để tiếp tục quyền hành. Ông Shorten cho biết là đã gọi điện thoại chúc mừng ông Turnbull. Ông Turnbull sau đó nói rằng liên minh bảo thủ của ông sẽ tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ 3 năm lần thứ hai. Nhà hoạt động chính trị và là nhà bình luận nổi tiếng ở Campuchia, ông Kem Lee bị bắn chết giữa ban ngày trong lúc đang ngồi trong một tiệm cà phê tại một cây xăng ở Phnom Penh hôm Chủ nhật. Nhân vật được công chúng biết đến này thường thẳng thắn chỉ trích chính phủ. Ông là người sáng lập đảng Dân Chủ từ gốc. Việc ông Lee bị sát hại càng khiến công chúng căm phẫn chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Một đám đông lớn người biểu tình tại hiện trường vụ án tin rằng đây là hành động mới nhất trong làn sóng hăm dọa của chính phủ đối với các chính trị gia đối lập và xã hội dân sự trước cuộc bầu cử vào năm tới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.